Lani, never gina,
draw
us again, maybe, same like Kava give it, and watching said something at all shells. So that when verses 70, so verses 70 explains that not to give any opportunity for false or the afflictive emotions to arise, but with mindfulness and introspection. So the verses is just as poison spreads through the body in dependence upon the circulation of the blood, likewise, if a disturbing conception finds an opportunity, unwholesomeness will permeate my mind. So here we're saying that we have to apply an antidote for the afflictive emotions. So otherwise, if we do not apply an antidote for the afflictive emotions, so then it will be like if we are shot by poisonous arrow, or that if we are bitten by poisonous snakes, so that the poison will spread over our body throughout our blood, so that it's a danger that we might be killed by this the poison spreading throughout our whole body through the circulations of our blood. So in similar way, so that if we lose our mindfulness, and then delusion that the falls of anger, etc., might arise, and that will permit, or that will spread through one's mind, and then that will destroy us like a poisonous the poison of the snake or the arrow. So therefore that we have to apply strong mindfulness and introspection in order to not give any opportunity for afflictive emotion to arise. And therefore it says that even slightest or small afflictive emotions that we should abandon.
Thì chúng ta đang học về bài Nhập Bồ Đề Hành Luận từ chương 7 đến câu số 70. Câu 70 này giải thích cho chúng ta thấy rằng chúng ta không nên để bất cứ một cơ hội nào cho lỗi lầm phát sinh, không để cơ hội cho lỗi lầm phát sinh. Thì câu 70 nói rằng cũng như thuốc độc, theo máu lan rộng, tương tự như vậy, nếu có cơ hội, lỗi lầm nhất định tràn ngập trong tâm. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta khi mà phiền não vừa phát sinh thì chúng ta cần phải áp dụng ngay tức khắc cái biện pháp đối trị, cần phải giữ ngay chánh niệm để mà áp dụng biện pháp đối trị với tất cả mọi phiền não vừa dấy lên. Nếu như mà chúng ta không làm như vậy thì nhà Tịch Thiên nói rằng cũng giống như là khi mà bị trúng tên độc, hay là ví dụ như là bị rắn độc cắn, thì cái chất độc một khi nó đã lan vào trong máu, nó đã vào trong máu thì sẽ mau chóng lan rộng ra khắp tất cả toàn thân, và nếu chúng ta để đến cái mức như vậy thì chúng ta sẽ không thoát khỏi cái hiểm họa là mất tánh mạng. Thì tương tự như vậy, nếu mà chúng ta không có chánh niệm để cho phiền não nó phát sinh và để cho nó lan tràn khắp tâm trí, thì chừng đó chính phiền não nó sẽ hủy diệt chúng ta. Vì lý do đó cho nên chúng ta phải luôn giữ cái chánh niệm cho thật là mạnh mẽ, không để cho phiền não phát sinh, không để cho phiền não lan rộng. Ở đây có nói rằng là phiền não, bất kể là phiền não nhỏ nhặt đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thận trọng coi chừng, vì phiền não dù nhỏ nó cũng có thể gây hại lớn.
Некое, некое, конечно.
So next is how to pay attention, keep one's attention with mindfulness. So the text reads, those who practice should be as attentive as a frightened man carrying a jar full of mustard oil, who is being threatened by someone with a sword that he will be killed if he spill just one drop. So that just as someone that who is carrying a hot a jar full of oil, mustard oil, and other person threatened that if you spill one drop that I will kill you. So then that person who is carrying the oil will be very attentive, you know, that he or she pay full attention not to spill any drops of the oil. So in similar way, so that that when we undertake the practice, so that one should similarly be very attentive in holding that the antidote such as mindfulness for one's practices, bodhicitta and other practices. With mindfulness and introspection.
Tiếp theo là Ngài Tịch Thiên giải thích chúng ta làm như thế nào cần phải giữ sự cẩn trọng trong chánh niệm ra sao. Câu số 71 nói rằng phải như người ôm hũ dầu đầy ắp đi trước lưỡi gươm đe dọa lấy mạng, thận trọng không để một giọt dầu rơi. Hành giả cũng nên thận trọng như vậy. Đến đây chúng ta thấy hình ảnh của người bưng một cái hũ dầu rất là đầy lên đến tận miệng. Khi đi như vậy thì có người khác cầm gươm và nói rằng là nếu mà để cho một giọt dầu rớt xuống đất thì ngay tức khắc sẽ bị mất mạng, người kia sẽ lấy gươm mà đâm lấy mạng người này. Vì vậy trong cái sự sợ hãi đó mà cái người ôm cái hũ dầu sẽ vô cùng thận trọng, không có để cho bất cứ một giọt dầu nào rớt ra khỏi hũ. Thì người tu cũng cần có cái thái độ thận trọng, cẩn trọng cực kỳ giống như vậy. Cần phải đối với tất cả mọi phiền não, cần phải vô cùng cẩn trọng và giữ lấy cái biện pháp hóa giải, giữ lấy cái thuốc hóa giải cùng với chánh niệm và tỉnh giác, không bao giờ để cho phiền não phát sinh.
Yes.
có chuẩn bị xong về thì cái gì xin nhìn đồ xong thì kia bắn xong thì nó ăn một cái chế xin tàn tàn đều rõ thì nó ăn một cái nóng xong đồ bà xong thì mà dì mẹ thì sẽ chọn xong đồ rõ thì chẳng gần đủ như mấy lần thì sẽ dễ tự bỏ chọn mọi cái chọn mọi chuyện chứ chứ chỉ bị xảy ra đủ khẩu rõ thì tìm ra được
So next verse explains that if fault or the afflictive emotion occurs, so then one should stop it immediately. So the text reads, just as I will swiftly stand up if a snake come into my lap, likewise if any sleep or laziness occur, I should quickly turn them back. So if snakes come on our lap, so that we quickly stand up, so that not slowly but quickly stand up and try to get rid of the snake. So otherwise the snake might bite us and kill us. So in similar way, so that when the falls of like sleep or laziness and the sloths arises, and also luxury and excitement arises, so that we should immediately apply mindfulness and introspection to recognize this, to notice when they arises. So then we should try to immediately stop those the causes of the afflictions and the afflictions. Otherwise we might build up the bad habit, and then it's very difficult for one to develop the single-pointed meditation.
Tiếp theo ngài Tịnh Thiên giải thích là khi mà phiền não phát sinh thì chúng ta cần phải ngưng ngay tức khắc. Trong câu số 72 ngài nói rằng nếu như có rắn bò vào trong chân, lập tức ta sẽ nhảy dựng hất ra. Tương tự như vậy, nếu tâm trì trệ, buồn ngủ, hôn trầm, lập tức ngừng ngay. Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta đang ngồi mà có rắn bò vào trong lòng chân của chúng ta, thì chúng ta không phải là cứ từ từ hoãn đãi mà hất con rắn ra. Khi mà gặp một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải nhảy nhổm lên ngay tức khắc để mà lập tức hất bỏ con rắn đi. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta ngồi thiền mà gặp cái trạng thái đi vào cái trạng thái lừ đừ buồn ngủ, trạng thái giải đãi biến lười, thì phải ngay lập tức ngừng ngay cái trạng thái đó. Là vì nếu như mà không cứ để như vậy thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, và khi mà đã có cái thói quen khôn trầm buồn ngủ, thì sau đó nếu như mà muốn tu cho đạt được samatha, cho đạt được định, sẽ rất là khó.
Chini kyan dala Nyeba ti Tedra bebar chaos Yuring bo samshi Topshi tsangwe shakwa chaos So then question may arise is so how to stop those faults when they arise. So the text is each time something unwholesome occurs, I should criticize myself and then contemplate for a long time that I should never let this happen again. So each time that when we like commit any negative actions. So that one should think that in the past so that we have engaged in those negative actions and then that did not bring any benefit and only undesirable things happened because of one's negative karma or negative actions that one has accumulated. And then asking oneself, are you still doing like that? To criticize oneself. One should make strong promise so that one will not do such negative action again in the future. So then one make effort, you know. So by thinking for a long time, contemplating for a long time, that disadvantage of those faults and unwholesomeness, and then one make promise not to commit it again in the future. So then one should confess and purify those negative actions that has accumulated with four opponent powers.
Thì chúng ta thấy rằng là Ngài Tịch Thiên nói khi mà phiền não phát sinh thì chúng ta phải lập tức ngừng ngay. Thì câu hỏi được đặt ra đó là làm sao để mà ngưng lỗi lầm phát sinh, muốn chẩn đứng thì chẩn đứng bằng cách nào? Thì ở đây Ngài Tịch Thiên câu số 73 nói rằng mỗi khi phạm lỗi phải biết xét mình, cương quyết lập nghiệp không bao giờ sẽ tái phạm lỗi này. Ở đây chúng ta thấy rằng là mỗi khi mà chúng ta làm một cái điều gì sai trái, phạm một cái việc làm bất thiện, thì trước tiên chúng ta hãy suy nghĩ như vậy: nghĩ rằng là trong đời quá khứ chúng ta trong quá khứ chúng ta đã từng làm như vậy rất là nhiều lần, và cái việc làm đó nó đưa đến những gì cho chúng ta chẳng có mang lại được lợi ích gì cả, trong khi đó lại khiến cho chúng ta gặp phải lắm việc bất như ý, đủ những cái điều bất hạnh xảy ra cho chúng ta chỉ vì trong quá khứ chúng ta cứ mãi làm những cái việc bất thiện như vậy. Nghĩ như vậy rồi chúng ta có thể tự xét lại mình, nó đã là như vậy thì tại sao bây giờ chúng ta còn tiếp tục phạm những cái lỗi lầm như vậy? Phải tự phán xét mình, tự phê bình mình để mà lập cái chí nguyện rằng là từ nay về sau không bao giờ chúng ta sẽ tái phạm những cái việc làm như vậy nữa. Rồi từ đó chúng ta có thể phát lộ cái ác nghiệp mình đã làm và thanh tịnh cái chính nghiệp này bằng bốn cái năng lực sám hối.
Yes.
thì le Seigneur est là. Quand tu es tombé, c'est une grâce à ton Seigneur. C'est une grâce à ton Seigneur. C'est le Seigneur est là. Quand le Seigneur est là, il est tombé, il est tombé. Le Seigneur est là, il est tombé. Le Seigneur est là, il est tombé.
So next is that one should strive in suitable actions and practices. So the text reads, likewise, in all these situations, I shall acquaint myself with mindfulness, with the motivation as a cause, I shall aspire to meet spiritual masters or accomplish the tasks they assign me. So now the commentary is, so in order to eliminate the faults that is arising, that which is arising, and those the negative actions that we have already accumulated, so one should meditate on the mindfulness on those occasionally, so that one has to meditate on the mindfulness and with sincere conscientiousness and introspection, so that one has to be always careful and always like monitor one's actions of body, speech and mind. And then that one should cultivate strong motivation to meet the spiritual masters, and even if one does not meet any spiritual masters, so then one should think that whatever that one has studied from spiritual masters, that one has to try to put into practice with mindfulness and conscientiousness and introspection, so that one should try to put into practice. And next is empowering oneself to achieve the actions. So it says that being light in taking up virtue due to mental and physical pliancy, relating the example and the meaning. So being light in taking up virtue due to mental and physical pliancy. So here they're talking about the bliss of pliancy, physical bliss of pliancy and mental bliss of pliancy, that which is the result of after having achieved meditative serenity or karma abiding. So that although that the nine states of mental abiding, which is known as sitting in equipoise, so that that is also known as the single pointed concentration of the mind of desire realm. So that although that when one achieve that concentration, so that one can focus on the object of meditation as long as one wishes, but there is no physical and mental bliss for that. But after that, one develop that concentration, then gradually that one will have physical pliancy, and then that will lead to mental pliancy, so that where one's body and the mind become very serviceable and pervaded by a special type of bliss or pleasure. So that is the karma abiding. when one achieves the karma bodhi.
Tiếp theo là cái phần ngài Tịch Thiên khuyên chúng ta cần phải cố gắng làm những cái việc làm thích đáng trong câu số 74 nói rằng vì vậy mà phải tu tập chánh niệm trong mọi cơ hội, nhờ vào nhân này có thể gặp được. Cần phải ưa thích việc làm thích đáng ở trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, sao cho chánh niệm thành thói quen đây, nghĩ rằng tôi sẽ cầu gặp đạo sư, làm theo tất cả việc làm thích đáng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trước tiên là đối với tất cả những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm, cần phải dứt bỏ nó đi, không bao giờ tái phạm nữa. Đồng thời chúng ta cần thanh tịnh, sám hối tất cả những cái nghiệp cũ mà chúng ta đã tạo ra, và luôn giữ cái chánh niệm đi kèm với chánh tri và tỉnh giác, có nghĩa là cái sự cẩn trọng và cái sự ý thức trong tất cả những cái hành động cử chỉ thân khẩu ý của mình. Kèm theo đó, chúng ta cần phải có cái tâm nguyện thật là mãnh liệt, làm sao để tìm gặp được vị chân sư. Cho dù là chưa gặp được vị chân sư, không gặp được vị chân sư, thì cũng có cái tâm nguyện tất cả những cái gì chúng ta học được cũng đều sẽ thực hành với trọn cái tấm lòng cẩn trọng, với trọn cái sự ý thức, và luôn luôn nhớ nghĩ tới đó, có nghĩa là cần giữ cái chánh niệm, tỉnh giác và chánh tri. Trong câu kệ tiếp theo là nói về khi mà chúng ta đạt được cái sự khinh an của thân và của tâm, thì chừng đó làm thiện nghiệp, làm những cái thiện hạnh sẽ là điều rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Chánh văn nói rằng để có sức mạnh, trước khi bắt đầu cần nhớ lời dạy, giữ tâm cẩn trọng, nhẹ nhàng khởi công. Ở đây chúng ta thấy được rằng là cái tâm khinh an, có được cái tâm khinh an thì chúng ta sẽ dễ làm những cái thiện hạnh. Thì mặc dù trong chính lớp thiền chỉ, nếu như mà chúng ta đi đến được với cái gọi là cái định ở cõi dục giới, thì trong cái định này, mặc dù chúng ta có được cái khả năng chuyên chú nắm giữ được đề mục ở một cái thời gian dài như ý, nghĩa là bất kể bao nhiêu lâu vẫn có thể nắm giữ được đề mục, nhưng mà cái định của cõi dục này vẫn chưa đưa chúng ta đến được với cái sự khinh an. Thì phải từ cái định đó chúng ta tiếp tục đi vào cái định đó và phát triển nó lên. Đến một lúc nào đó thì chúng ta mới đến được với cái sự khinh an của thân. Cái khinh an của thân nó sẽ đến trước, rồi tiếp theo, sau đó sẽ đi đến được với cái sự khinh an của tâm. Nói khinh an có nghĩa là cái sự an lạc nhẹ nhàng. Thì khi mà chúng ta có được cái sự nhẹ nhàng của thân và của tâm, thì sẽ đi đến cái thân và tâm đều trở nên nhu nhuyễn. Trở nên nhu nhuyễn khinh an như vậy rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái sự hỷ lạc, cái sự vui vẻ, cái sự hỷ lạc với thân và với tâm. Rồi cái bước tiếp theo nữa thì chúng ta mới đến được với cái gọi là chỉ, tức là cái sự cái tâm, nghĩa là đi tới cái bước cuối cùng của cái con đường tu chỉ.
So next, being light in taking up virtue due to mental and physical pliancy, so that one will achieve this meditative serenity of calm abiding, so that one will have physical bliss of pliancy and the mental bliss of pliancy. So then whenever we engage in any virtuous action, so that it becomes very light and very easy, you know, to undertake the practice, because one's body and the mind become very flexible. So then the text reads, in order to have strength for everything, I should recall before undertaking any actions the advice in the chapter on conscientiousness, and then joyfully rise to the task. So the commentary reads, in order to have powerful, strong enthusiasm for any virtuous actions beforehand, I shall remember the practice regarding the conscientiousness and arise lightly in the virtuous actions without harm of negative actions, so that one can engage in any virtuous actions and that the actions or the practice become effective, so that if one contemplates on the chapter practice of conscientiousness or the carefulness, so then the practice become very effective without any harm of negative actions. So next is relating that example and the meaning. So it says, just as the wind blowing back and forth controls the movement of pieces of curtain, so shall be controlled by joy, and this way accomplish everything. So that has explained that when we have this come abiding, so that any virtuous actions we engage in become very easy, and because our body and the mind become like a very light, like a curtain. So that when we have this physical bliss of plancy and the mental bliss of plancy, so then that our body become very serviceable, very easy to employ to the practice. So that from the third concentration upward, mental abiding, so that when we progress our concentration, so then our body become lighter and lighter, and more flexible. So more and more flexible. So then, so when we achieve this karma abiding, so then that we have this two types of bliss, that mental bliss of plancy and the physical bliss of plancy. So that when we have a physical bliss of plancy, so that the feeling that which experience that the physical bliss is that is the mental bliss. So in terms of like generation, so that first one generates physical bliss and then mental bliss, one will have mental bliss. And in terms of plancy, so that first one have mental plancy, then that will bliss through the physical plancy or subtleness plancy.
So the plancy, does it have a sense?
Yeah, first mind.
Mind first.
Body later.
And body later.
And the bliss is the bliss is body first and mind later.
And the plancy come after the bliss.
No, it's
same time.
When one achieve that one, so it's the same time. Bliss or plancy, yeah.
Because
신장, 근데 가서 루셈 신장 여러 개, 루셈 신장이 대화대 양도 중으로 신장이 대화대 뭐라 그래, 신장이 대화 중으로 근데 신신이가 신신이가 양도 대화 들라니 루 신장이 대화 뭐 like 근데 셈 신장 설마서 루 루 신장 뭐 like
셈 신장
셈 신장 제라지 아니 신장이 대화 돼
대화 돼 동생 눈에 아주 멋지지 영분을 못한 친디 이러하던 친 대화 됐지 여러 개는 더 대화
됐지
티인이 시비가 이 대화 내줘라
Yes.
Yang mana tu yang masih tak jambu dah terlalu licik tu kan lah.
Las.
Jadi jadi dia jambu ni jero. Si jambu tu dia jero.
Las.
Mesti lu cawar lah.
Las.
Tum si jila si jundian di sini si dia hil si dia siapa lah.
Las.
Sensing you do it.
Sinjang di tambo sem sinjang ke lu sinjang je lagi ro dewa di dewa di lu de di tambo ke ani sem de di je lagi sinjang di tambo sem di sinjang sem je lagi lu
sinjang
los
sinjang je ni ni mai ba
So yeah, in terms of plancy, so that one will have mental plancy, and then that will lead to physical plancy. But in terms of bliss, so then initially that one have physical bliss, that which is like if one touch a smooth cloth on our body, so that there's a pleasurable feeling, physical feeling, so that will lead to mental feeling, that which feel that, yeah. So therefore, in terms of bliss, so first physical bliss, and then one like mental bliss. So it says that the commentary is one should strive in generating enthusiasm that stops laziness. So to like one needs to apply an effort to overcome that the laziness, that is the obstacles to develop joyous effort, and also and to develop that joyous effort, so then one has to also develop the four conducive conditions, which are four powers. So four powers. So so just as the pieces of cotton is controlled by the movements of the wind, so that wherever the wind blows, that it will blow. So in similar way, that when we have this joy, so that the joy, the physical plancy or the mental plancy, the bliss, so that that controls our body and our speech to engage in virtuous actions, and through that whatever virtuous action that we engage in throughout our body, speech and mind, so that one can quickly accomplish it, because of that is swayed by our joy, so that one gladly or happily engage in any virtuous action, the body, speech and mind, so that one can accomplish very quickly. So when one have this physical and mental plancy or the suppleness.
Vậy thì khi mà chúng ta đạt được chỉ thì thân và tâm đều sẽ nhu nhuyễn, khinh an, đều sẽ nhẹ nhàng và an lạc. Thì nhờ vậy mà khi mà chúng ta tu tất cả những cái thiện hạnh, tất cả những cái gì mà chúng ta làm cũng sẽ đều rất là dễ dàng và rất là nhẹ nhàng. Thì trong câu số 75 có nói rằng để có sức mạnh trước khi bắt đầu cần nhớ lời dạy, giữ tâm cẩn trọng, nhẹ nhàng khởi công. Để có được cái năng lực tinh tấn khi mà chúng ta làm những cái thiện hạnh thì trước đó chúng ta phải cần nhớ tất cả những cái lời dạy về tâm cẩn trọng, có nghĩa là cái tâm, cái chánh tri, và nhẹ nhàng khởi công trong thiện hạnh. Và từ đó, nhờ vào đó mà khi chúng ta làm việc gì cũng đều mau chóng có được kết quả và không bị ác nghiệp nó gây chướng ngại. Tiếp theo là Ngài Tịch Thiên nói về những cái điều này qua cái qua một cái ví dụ. Câu số 76, Ngài nói rằng là như sợi tơ bồng nhẹ trong làn gió, hãy để tâm luôn phất phới niềm vui thì không việc gì lại không làm được. Thì ở đây khi mà nói đến cái tâm chỉ, tức là cái tâm có được cái tâm chỉ, thì cái tâm của chúng ta và cái thân của chúng ta đều nhẹ nhàng và khinh an, nhẹ như là bông tơ. Vì vậy bất cứ là làm một cái điều gì cũng có thể dễ dàng sử dụng cái thân và cái tâm của mình. Thì ở đây Thầy giảng thêm về cái tâm chỉ này. Một khi mà chúng ta tu thiền chỉ và đi sâu vào trong định, thì càng đi sâu vào trong định thì thân càng lúc sẽ càng nhu nhuyễn, càng khinh an. Đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ đạt được hai cái loại tâm hỷ, có hai cái loại hỷ lạc, đó là cái thân hỷ lạc và cái tâm hỷ lạc. Thì nói về cái sự hỷ lạc này, thì khi mà trên cái con đường tu chỉ thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta có cái thân hỷ lạc trước. Từ cái thân hỷ lạc mà đưa đến cái tâm hỷ lạc, Thì ví dụ cái thân hỷ lạc, ví dụ như là chúng ta mặc một cái áo mới mát mẻ thì nó khiến cho cái thân thể nó dễ dàng, nó thoải mái. Và từ cái sự nhẹ nhàng thoải mái đó mà cái tâm nó cũng đi vào một cái trạng thái rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Thì ví dụ như vậy, cái thân và cái tâm của chúng ta cũng đi vào cái sự hỷ lạc ở trong thiền định. Thì thân hỷ lạc đến trước, tâm hỷ lạc đến sau. Mà khi nói đến cái sự nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thì đầu tiên là cái tâm, nó sẽ cái sự nhu nhuyễn của tâm chúng ta sẽ đạt đến trước, và tiếp theo là sẽ đi đến với cái sự nhu nhuyễn của thân. Thì một khi mà chúng ta tu thiền chỉ, đạt được chỉ và có được cái sự khinh an và hỷ lạc, có được cái sự nhu nhuyễn của thân và của tâm, thì chừng đó chúng ta có thể dùng cái sự nhu nhuyễn khinh an này để mà dẹp tất cả những cái sự giải đãi biến lười, để mà tăng cường cái hạnh tinh tấn của chúng ta. Thì muốn tăng cường cái hạnh tinh tấn, như chúng ta đã coi đó, là chúng ta cần phát huy bốn cái yếu tố thuận tiện, tức là bốn cái năng lực, và sau đó là cần phải dẹp bỏ tất cả những cái yếu tố bất lợi cho cái tâm tinh tấn. Khi mà tâm chúng ta có được chỉ, khi chúng ta đạt được chỉ và cái tâm và cái thân đều khinh an và hỷ lạc, thì chừng đó bất cứ là chúng ta làm một cái pháp tu nào, tu một cái thiện hạnh nào, chúng ta cũng sẽ mau chóng thành tựu được, là vì cái tâm và cái thân để cho cái sự khinh an làm việc ở trong cái sự khinh an và hỷ lạc. Vì vậy không bao giờ thấy nặng nhọc, không bao giờ thấy khó khăn, bao giờ cũng có thể đến được tất cả những cái kết quả một cách rất là mau chóng.
なんじゃん、グビオだ。シンバ。シンバ人生のことで。いいですよ。で、こう変わったものにも。この運動は。で、指示でいるの。あ、ピノンジョンだ。シンバ。
So when we develop this meditative concentration of the joy, so that the joy that which acts like a wind through the cotton, so that the cotton is controlled by the wind movement, so that we can move whichever direction it flows, so that there will be. So in similar way that if we have joy that engage, you know, that take delight into our practice, so then that can move our body and the mind into the practice whichever way that it likes, so that one can engage in the virtuous action very easily or lightly, like a cotton.
Thì khi mà chúng ta đi vào trong cái trạng thái thiền định, đạt được chỉ đến với cái sự hỷ lạc, thì chính cái niềm hỷ lạc này ở đây ngài Thầy Thiên ví giống như là làn gió. Thì khi làn gió này thổi qua thì cái sợi tơ bông nhẹ nhàng, gió thổi tới đâu thì nó sẽ nhẹ bay đến đó, hoàn toàn không có một chút cố gắng khó khăn nào cả. Thì chúng ta cũng vậy, trong cái công phu tu tập của mình, nếu để cho cái tâm khinh an hỷ lạc, để cho cái sự vui vẻ, cái niềm vui nó thổi, thì bất kể là cái pháp tu nào, bất kể là đi đến con đường tu nào, chúng ta cũng đều có thể nhẹ nhàng đến được đó, hoàn toàn không có một chút khó khăn nào.
Thank you.
Then do not tempt your shell lesson. Tidy the dom direction. Lelo gita, lelo tem, lelo nimbo temwes. Then do not tempt your shell, nimbo nam jishiji, lelo in the kaya, kala lelo chioba, tela chogu mebais. She is some of the lelo Then Tunugi Gaye, Seva the Tunje Topshi gave a begobe. Gageni gave a chute, Dubnusutoya, Mijubatans. Dagi Galanus of a show machine belegro, Tamboy and Nides. Too long your name, Chisho the Chapatan, Shawanya Balachabe, Sigi numbers. Tamboy Nimble of Lu, too top and you do Jiba the Shinning Yendro Tumatas, Tajunia Casan, the Pama Chasa. 이베님은 담배초디 치카와 타이베 규인바다 퇴메베 제주마와 남행남 디 퇴친부 냠바 체바다 치마 동아도 마제베 네도 삼 봉아초스 슘발라야 숨데스 톱자 상제기 연데 타다 왜 라기 톱 미누 냠바다스 강라소 똥차 가와 바두면 라기 두가 미누 냠바다 코와 개와 타이바 랭고베 제체 코에 동아 수미누냐도 슘바우스 담보님보 나르스 인다 상에 때문에 터스
뭐
넘데 되죠? 나 돈데 미션 텀베 터스 텀바 다이엔 세면 상에 터버 숨베스 다이 좀바 마담 지체 미도냐도 삼스 니베 님보라 룰라 소보 똥왕 차베 까베 두셰 Kewe ring la mitonya, nowe tse, semato so, dewa dan dawa, negado nyamos. Sumbe nyima chanjo semba, diba pangbe de digu chowe dunga mijung la, kowe dunga rashi mewe kumatabu tobu, denbe semla dunga mejins, lusen dewa genio, kowe danke, kyode me nyandu samne shubo, shumba pangwa chaos. Beba Tundu Tum Naralebe, Topsi Tangwe Tundu Geba Chansa. Then to nas and tempanya shall less. Nas. Nemo nam ye shijinus, the low in the ka, the low in the, because the low in the kalayus, kalay le lo ji of us, the la chugum membranes. Sujo,
yeah.
Pajot,
all the.
Chugun Mabayins, Sumbat lelo gobe tsundu keba la beba chase de tsundu ki ka yin sewa de tsundu toshi keba la bebo so shi chimis lelo yin de
pranis
Dagi kala nyam de shiba.
Tambo nyembe lutoba nyudo jiba le chiwa ni shine nyedo to nyembe từ 6 năm bắt tập từ cái này từ
So then the summary of the text. So in short, as it is said in the Sutra of Close Placement by Mindfulness, the one basis for the affliction is the laziness. Who has it? Whenever, wherever one laziness exists, there all Dhamma become non-existent. So that since the laziness is the obstacles to cultivate joyous effort, which stop us from engaging in any good activities or practice from the beginning, so therefore that laziness is the one of the basis of delusion. So because of the laziness, so then like our body get tired, our mind become like a dull, don't want to do anything. So, and then that prevent us from engaging in any practices. So therefore that Buddha said in Sutra, so that one has to develop these four types of close contemplation, four types of close contemplation. So the commentary is, once we strive in generating this joyous effort, that we stop for laziness. So that in order to overcome that laziness, so that and develop enthusiasm, so that one needs to also generate the four powers that which are conducive conditions to develop joyous effort. And then this is the opposing factors are that though one see that one is able to engage into virtue actions, but one does not do so, or one think that how can I be able to this? And the first one has to procrastinating by thinking I still have time, being overwhelmed by attachment for the negative action. So there are three types or four types of laziness. Yeah, laziness of so that the laziness laziness of the laziness of the discouragement, the laziness of attached to the meaningless activities, and the laziness
doing nothing.
The laziness of doing nothing. So there are three, and then the laziness of doing nothing. So it can be divided into two. laziness of podcasting, you know, that one's practice, delaying one practice. So for the antidote for that, so that one meditate on precious human rebirth, how it is difficult to achieve, and death impermanence, so that one, in order to overcome that laziness, so that one meditate on that.
Thì tiếp theo là tóm tắt lại những gì chúng ta đã xem.
Lelo. So then antidote to the second is to reflect on how the holy Dharma is cause for internal joy in these and future lives, and the distraction of the meaningless talk and so forth harm the great purpose of this life and the source of many suffering in future. With regards to discouragement, there are again three: thinking I can not attend the infinite college of Buddhas, thinking I cannot accomplish the infinite difficult actions such as offering alms, leg and so forth, and thinking I cannot bear the suffering of infinite birth in cycle existence, then I would have to take. So, and the antidote against the first is to think that also the Buddhas had not completed path from the start, but in the beginning were just as oneself, then they evolve and become Buddha. And also, since the Buddha taught that even beings such as lower realms, then myself can attain enlightenment, then why should I not attain enlightenment as long as I do not stop practicing? So it's just a brief summary of this, the practice of enthusiasm. So how to abandon those laziness, we have already discussed this, by the force of four powers: the power of aspiration, the power of confidence or the steadfastness, and the power of rest, and the power of joy. So with this four power, how to cultivate enthusiasm, joyous effort, and then to abandon laziness.
Thì tiếp theo là tóm tắt về cái chuyên hạnh tinh tấn này, nói rằng là nếu như mà chúng ta nói rằng là chính cái tâm lười biếng nó là cái yếu tố chính yếu cản trở cái hạnh tinh tấn, nó khiến cho chúng ta không có khả năng làm được việc gì cả. Đây là nền tảng của tất cả mọi ác nghiệp, vì một khi mà có cái tâm biếng lười này thì thân tâm của chúng ta mệt mỏi trì trệ, không có khả năng để mà tu. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói rằng, trong kinh Nhiếp Tâm Chánh Niệm có nói rằng gốc rễ phiền não chính là lười biếng. Ai là người lười biếng? Hễ có cái tâm lười biếng thì tất cả mọi chánh pháp đều sẽ không còn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nền tảng của tất cả mọi ác nghiệp nó chính là cái tâm lười biếng, là vì cái tâm này là cái tâm sẽ gây trở ngại trong cái bước đường tu tập của chúng ta. Phật nói rằng chúng ta cần phải dẹp bỏ tất cả những cái năng lực cản trở cái hành tinh tấn, đó là ba cái loại lười biếng. Thứ nhất là cái sự thích giải xích ở không, thích giải cái tâm giải đãi, thích không làm gì cả. Thứ hai là cái tâm nản chí, đây cũng là một hình thức của lười biếng. Thứ ba là cái tâm thích làm những cái ác nghiệp, thích làm những cái việc tào lao, đây cũng là một cái hình thức của cái sự làm biếng. Thì nói rằng là những yếu tố gây chúng ta cần phải khởi tâm tinh tấn để chặn đứng giải đãi biến lười. Muốn được như vậy thì cần phải nỗ lực dẹp trừ tất cả những cái năng lực tạo trở ngại cho tâm tinh tấn, đồng thời phải tăng cường bốn cái năng lực tạo cái điều kiện thuận lợi để cho cái tâm tinh tấn phát sinh. Thì những yếu tố gây trở ngại cho tâm tinh tấn đó là mặc dù mình thấy có thể làm được thiện hạnh nhưng mình lại không làm, nghĩ rằng tôi làm sao có cái khả năng để làm được cái việc này, thì đây cũng là một cái tinh thần làm biếng. Điều này thì cái tinh thần này nó có hai loại: hoặc là nghĩ giải đãi, nghĩ rằng chưa có gì gấp, mình hãy còn thời gian, về sau làm cũng được. Hoặc là mình nghĩ rằng mình lại đam mê dính vào những cái việc làm bất thiện, đều là những cái biểu hiện của cái tâm làm biếng. Thì cần phải dẹp bỏ cái tâm làm biếng này bằng cách suy nghĩ về cái thân người hiếm hoi này, cái thân người này rất là quý hiếm nhưng lại sẽ rất là mau chóng biến mất đi, mau chóng tan hoại. Một khi mà mất cái thân người này rồi, chúng ta sẽ rơi vào ác đạo, khó lòng tìm lại được cái sự tự do thuận tiện của thân người. Nhớ lại cái sự quý giá của thân người thì chúng ta sẽ không còn muốn giải đãi nữa. Còn đối với cái sự làm biến thứ hai thì chúng ta cần phải dẹp bỏ cái sự đam mê những cái việc bất thiện bằng cách chiêm nghiệm về chánh pháp, nhớ về chánh pháp. Nhớ đây là nhân của tất cả những cái niềm vui cho kiếp này và cho tất cả mọi kiếp tái sinh về sau. Trong khi đó, cái tâm sao lãng, cái tâm ham nói chuyện nhảm, cái tâm ham làm những cái việc tào lao là những cái yếu tố gây phá hoại cái mục tiêu lớn lao nhất cho cái đời này của mình. Không những vậy, nó còn mang đến rất nhiều là khổ đau cho những kiếp tái sinh về sau. Ngoài ra, tâm chán nản có ba loại. Nghĩ rằng là mình không thể đạt được những cái tánh đức của Phật, hoặc là nghĩ mình không có khả năng để làm những cái việc khó làm, hoặc là nghĩ là mình không thể chịu nổi cái khổ đau tái sinh trong cảnh luân hồi mà Bồ Tát phải chịu. Thì dẹp bỏ bằng cách nghĩ rằng là chư Phật lúc ban đầu cũng chưa có viên thành đường tu, cũng chỉ giống như mình mà thôi, nhưng rồi các ngài bắt đầu tu và đã thành Phật. Thì Đức Phật dạy rằng cả những loài còn thấp cả hơn tôi cũng đều có thể tu để thành Phật. Vậy nếu tôi tiếp tục kiên trì mà tu thì vì sao lại không thể thành Phật cho được? Thì cứ như vậy, chúng ta thấy rằng là cái tâm, đây là tóm tắt để nói về ba cái tâm lười biếng để cản trở cái hạnh tinh tấn, là ba cái điều mà chúng ta cần phải từ bỏ. Ngược lại, bốn cái năng lực để tăng cường cái hạnh tinh tấn là những điều chúng ta cần phải tăng cường, và một khi chúng ta có được cái hạnh tinh tấn thì chúng ta có thể vui vẻ để mà bước trên con đường tu cho đến khi thành Phật quả.
Yes. Dedication. Yeah.